Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Quan tâm đến cõi muôn đời. Nhưng trước hết là thánh ca Chúa Giêsu hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Hằng ngày lòng này thật mừng vì cha minh chánh. Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh. Duy Giêsu yêu tôi là quý báu phi thường. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Lòng thương dặn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa. Nhân Giêsu yêu tôi đành chết hết tôi rồi. Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ. Ôi Giêsu yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi. Từng bội bạc lìa xa chân Chúa, tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, lòng thầm nguyện tràn một bài về cha nhân ái. Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài, này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi. Ôi sao Giêsu yêu được kẻ khốn nạn này. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trọn đời. Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi.
Vừa rồi là bản thánh ca Chúa Giêsu hằng yêu mến tôi qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là bài Quan tâm đến cõi muôn đời. Phúc âm Luca chương 12, câu 13 đến câu 21 ghi như sau. Bấy giờ một người giữa dân chúng thưa rằng, thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này. Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đó là Phúc Âm Luca chương 12, câu 13 đến câu 21. Có người nói về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giê-xu bảo rằng đó là những câu chuyện trần gian, chứa đựng ý nghĩa thiên đàng. Hiển nhiên là hầu hết chúng ta đều có thể tán đồng nhận xét này. Những chân lý thuộc linh cần phải được giải thích bằng những hình ảnh cụ thể lấy từ cuộc sống trần gian, và Chúa Giê-xu là bậc thầy trong cách dạy bằng ẩn dụ. Luca ghi lại chuyện một người trong dân chúng đến yêu cầu Chúa phân xử chuyện gia tài với người anh. Chúa từ chối. Đây là một trong rất ít trường hợp Chúa từ chối lời yêu cầu, và chúng ta có thể thấy lý do trong câu trả lời, cũng như trong thí dụ Chúa kể sau đó nhân cơ hội này. Chúa nói với người xin phân xử chuyện gia tài, này anh kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia gia tài cho các ngươi? Đây là những chuyện Chúa không làm. Chúa dạy khi bị ức hiếp, cách tốt nhất đối phó là nhịn nhục, chịu đựng thua thiệt, không cần phải kiện cáo đưa nhau ra tòa, bởi vì chỉ có một quan tòa tối cao và công chính duy nhất là Đức Chúa Trời. Và đến ngày trung thẩm, Ngài sẽ xét xử tất cả mọi trường hợp, và những người tạm chịu thiệt trên trần gian sẽ được minh oan và ban thưởng đời đời. Cần phải có cái nhìn vượt qua cõi tạm trần gian, xuyên thấu vào cõi vĩnh hằng mới có thể hiểu được và chấp nhận được cách ứng xử này đối với những bất công ngắn hạn trong cõi tạm trần gian mà con dân Chúa cũng như những người hiền lương phải chịu. Tất nhiên, có những bất công đầy rẫy trong trần gian con dân Chúa có bổn phận lên tiếng. Nhưng điều quan trọng hơn không phải là hành động, nhưng là mục tiêu và động cơ của những hành động phản kháng này. Đứng trước tòa công luận, bị thuộc hạ của thầy cả thượng phẩm đánh, Chúa đã phản kháng bảo rằng, ví thử ta nói sai, hãy chỉ chỗ sai cho ta, nhược bằng ta nói phải, vì sao ngươi đánh ta? Đó là Phúc Âm Giăng chương 18 câu 23. Đến khi ra trước tòa Phi-lát, Chúa Giê-xu đã tuyên bố, nước của ta không thuộc về thế gian này. Nếu nước ta thuộc về thế gian, thì tôi tớ ta sẽ chiến đấu, để ta khỏi phải nộp cho dân Do Thái. Nhưng hiện nay, nước ta không thuộc về hạ dưới. Đó là Phúc Âm Giăng chương 18 câu 36. Đây là quan điểm của Chúa đối với những bất công trong trần gian, chính Chúa phải chịu. Và hiển nhiên, cơ đốc nhân là môn đồ Chúa cũng cần nắm vững quan điểm đó. Chúng ta là công dân thiên quốc, chúng ta không thuộc về bất cứ một vương quốc nào trong trần gian. Mục tiêu chiến đấu của chúng ta không phải là để bảo vệ những quyền lợi vật chất cho cuộc sống trần gian, nhưng chúng ta phải chuẩn bị, phải vun sới, xây đắp, tích lũy cho tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng. Cuộc sống trên trần gian đối với cơ đốc nhân chỉ là quãng đường ngắn ngủi đi về thiên quốc. Kinh Thánh đã chỉ dạy rất rõ, nhưng con người vẫn tiếp tục bưng tai nhắm mắt, vẫn coi cuộc sống trần gian là chính, thậm chí là duy nhất, cho nên đã dồn mọi năng lực, sức khỏe, thì giờ, tâm trí vào việc xây dựng cuộc sống trên trần gian để có danh, có lợi, có quyền và tận hưởng mọi lạc thú tạm bợ, không lưu tâm gì đến sự sống của linh hồn mình và linh hồn người khác. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Cõi đời đời của mỗi chúng ta dài vô tận, không nên mắc sai lầm để đời đời lãnh hậu quả của lỗi lầm đó. Con người chỉ có thể ăn năn và sửa đổi lầm lỗi khi còn cơ hội và khi còn sống trên trần gian. Một khi đã nhắm mắt xuôi tay, mọi cơ hội thay đổi số phận đều chấm dứt. Mỗi buổi sáng, hàng trăm hàng nghìn người ra khỏi nhà, lên xe, không hề biết rằng đó là chặng đường cuối cùng trên trần gian, đi vào cõi muôn đời. Điều bi thảm là trong số những người đó, rất nhiều người đã không hề chuẩn bị gì cả. Đoạn kết trong câu chuyện người phú nông chỉ toan tính thâu gom hoa lợi vật chất là một án lệnh của Đức Chúa Trời khiến cho mọi người phải cảnh giác. Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời đã cài đặt ý thức về cõi vĩnh hằng trong linh hồn và trong lương tri, nhưng con người cứ tảng lờ, cứ vùi đầu trong tất cả những cái hữu hạn và hữu hình của cuộc sống, mà không thèm để ý gì đến những cái vô hình, nhưng rất thật và rất quan trọng cho cuộc đời. Mọi người đều biết và đều kinh nghiệm rằng sự sống thiết yếu, tình thương thiết yếu, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy sự sống vuông hay tròn, cũng chưa bao giờ thấy vóc dáng của tình yêu. Những điều thiết yếu đó vô hình nhưng rất thật, linh hồn cũng thế, vô hình nhưng thiết yếu và rất thật. Dầu vậy, nhiều người vì những tham dục trần gian mà quên lãng, bỏ đói linh hồn của chính mình để phải lãnh hậu quả đau thương suốt cõi đời đời. Những kinh nghiệm đau đớn trong thân xác báo trước về những đau đớn quằn quại của linh hồn khi bị hình phạt trong lửa địa ngục, không phải vài ba tháng, vài ba chục năm, nhưng đời đời mãi mãi. Những đau đớn trong thân xác và tâm hồn là những bằng chứng Đức Chúa Trời ban cho con người để cảnh báo về những đau đớn đời đời của linh hồn và cả thể xác tương lai trong cõi vĩnh hằng. Kinh Thánh cho biết, trong ngày trung thẩm, mọi người sẽ sống lại với thân xác mới. Thân xác thứ nhất của chúng ta trên trần gian chỉ tồn tại 70-80 năm, nhưng thân xác phục sinh sau ngày tận thế sẽ là những thân xác vĩnh viễn, không già, không chết, để đi vào hai số phận đời đời, hưởng phước thiên đàng đời đời hay chịu thống khổ đời đời trong hỏa ngục. Sứ đồ Phao-lô trong thư viết cho hội thánh Cô-rinh-tô đã đề cập đến sự sống lại của thân xác như sau. Nhưng có kẻ nói rằng người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo thì không phải là chính hình thể sẽ sinh ra, chẳng qua là một cái hột. Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiêng liêng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 35 đến câu 37, câu 42 đến câu 44. Điều sứ đồ Phao-lô nói ở trên là thân thể chúng ta đang có là tạm thời, sẽ già, sẽ bệnh, sẽ tiêu tan. Nhưng đến ngày chung cuộc thế giới, tất cả những người đã chết đều sẽ sống lại, mang một hình thể mới, vĩnh viễn, một hình thể mới không tiêu mòn, không hư hoại, không chết. Chính trong con người phục sinh đó, chúng ta nhận một trong hai số phận đời đời. Khi không quan tâm đến linh hồn và đời sau, con người sẽ chỉ biết tập trung mọi nỗ lực, mọi chú ý, mọi cố gắng vào vật chất và tiền của, làm cho thị kiến về cõi vĩnh hằng bị che mờ. Câu chuyện trong Luca chương 12 nói về người đến yêu cầu Chúa phân xử chuyện gia tài trong gia đình anh ta cho thấy điều đó. Người gặp Chúa thay vì yêu cầu một điều có giá trị muôn đời, anh ta lại xin một điều nhỏ mọn thiển cận. Chúng ta có thể nhớ lại chuyện Mary và Ma-thê trong Luca chương 10. Có Chúa đến nhà, Mary đã tận dụng tất cả thì giờ ngồi dưới chân Chúa nghe Ngài dạy, trong khi Ma-thê loay hoay bận rộn dưới bếp lại còn mách Chúa, xin Chúa bảo Mary xuống bếp giúp mình. Câu trả lời của Chúa là một bài học quan trọng. Mary đã chọn phần tốt là phần không ai cất lấy được. Chúng ta cần dừng lại trong cuộc sống quay cuồng, ăn gì, mặc gì, và khởi sự đầu tư tối đa cho cõi muôn đời. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.